Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, giới trẻ là tấm gương cho người lớn. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô đòi buộc mỗi người phải hoán cải nội tâm trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng Giêng vừa qua trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục. Vì giáo hội đã bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã duyệt lại lịch sử và ý nghĩa của tuần cầu nguyện này. Ngài nói như sau: thói quen của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã được đưa ra vào năm 1908 do cha Paul Watson, sáng lập viên một cộng đoàn dòng tu Anh giáo, sau đó gia nhập giáo hội Công giáo. Sáng kiến này đã được Đức Giáo hoàng Pio X chúc lành và được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15 cổ suý và khuyến khích cử hành trong toàn giáo hội Công giáo với tông thư Romanorum Pontificum công bố ngày 25 tháng 2 năm 1916. Tuần cầu nguyện đã được khai triển và hoàn bị trong thập niên 1930 của thế kỷ vừa qua do linh mục Paul Couturier, tỉnh Lyon, là người ủng hộ việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội như Chúa Kitô muốn và phù hợp với các dụng cụ mà người muốn. Trong các bút tích của mình, cha Couturier coi tuần cầu nguyện là một phương thế giúp lời cầu phổ quát của Chúa Kitô bước sâu vào trong toàn thân mình Kitô. Nó phải lớn lên và trở thành một tiếng kêu đồng nhất mênh mông của toàn dân Chúa. Này xin Chúa ơn trọng đại đó. Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất được công đồng chung Vatican II thúc đẩy như là một trong các diễn tả hữu hiệu nhất nỗ lực tìm về sự hiệp thông trọn vẹn giữa các môn đệ của Chúa Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết, hàng năm tuần cầu nguyện được một nhóm đại kết của một vùng trên thế giới chuẩn bị. Năm nay các văn bản do một nhóm đại diện giáo hội Công giáo và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Ba Lan đề nghị. Sau đó tài liệu được duyệt lại bởi một ủy ban gồm các thành viên hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và ủy ban đức tin và hiến chế của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô. Đề tài năm nay lấy từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đức tin nơi Chúa Kitô có sức mạnh biến đổi mọi sự, đặc biệt dưới ánh sáng tầm quan trọng của nó đối với lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội thân mình của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất tràn đầy và hữu hình của các tín hữu Kitô mà chúng ta mong mỏi đòi buộc chúng ta để cho mình được thay đổi và ngày càng đồng hình dạng một cách hoàn thiện hơn với hình ảnh của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất mà chúng ta cầu xin đòi buộc một sự hoán cải nội tâm, cá nhân cũng như cộng đoàn. Đây không chỉ đơn thuần là sự thân thiện hay cộng tác, mà cần phải củng cố đức tin nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Đấng đã nói với chúng ta và trở nên một người như chúng ta. Cần phải bước vào trong cuộc sống mới trong Chúa Kitô, Đấng là chiến thắng vĩnh viễn đích thực của chúng ta. Cần phải rộng mở cho nhau bằng cách tiếp đón tất cả các yếu tố hiệp nhất mà Thiên Chúa đã duy trì cho chúng ta và luôn trao ban cho chúng ta một cách mới mẻ. Cần phải cảm thấy sự cấp thiết làm chứng cho con người thời đại biết Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã khiến cho mình được hiểu biết nơi Đức Kitô. Tin Roma. ngày đối thoại giữa người Công giáo và người Do Thái tại Italia. Năm 1990, Hội đồng Giám mục Italia đã có sáng kiến thiết định ngày 17 tháng Giêng hàng năm là ngày đối thoại giữa tín hữu Công giáo và những người Do Thái để gia tăng sự hiểu biết nhau mỗi ngày một hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Vatican, Rabbi Giuseppe Laras, cựu chủ tịch Hội Do Thái Italia đã giải thích rằng mục tiêu của ngày đối thoại này là đơn giản hóa và làm mạnh thêm công cuộc đối thoại Kitô Do Thái. Những người Do Thái và anh chị em Công giáo gặp nhau để suy tư về những chủ đề hai bên có thể thảo luận với nhau, như việc mưu tìm hòa bình và sự thông cảm nhau sau 2000 năm hiểu lầm và sau nhiều biến cố đau thương. Chúng ta càng đối thoại với nhau thì nguy cơ rơi vào chủ nghĩa bài Do Thái càng giảm đi. Chủ đề cho cuộc đối thoại năm 2012 này là chớ giết người. Rabbi Laras giải thích thêm như sau. Dễ rằng cấm giết người là quan trọng cho mọi người, bất luận nam hay nữ, và bất luận thuộc về tôn giáo nào. Điều quan trọng là tôn trọng sự sống con người với trọn vẹn đặc tính thánh thiện và duy nhất của nó. Đây cũng là chủ đề quan trọng cho thời đại chúng ta, vì khắp nơi trên thế giới, sự sống con người thường bị khinh thị và bị xúc phạm. Về phần mình, cha Gino Battaglia, giám đốc văn phòng toàn quốc về đại kết và đối thoại liên tôn, đã nhận định rằng truyền thống Do Thái phong phú đã được khai triển dọc suốt nhiều ngàn năm đọc học luật Môi-sen, mang đến sự đóng góp căn bản. Các điều răn luôn luôn có giá trị, không phải chỉ theo nghĩa đen của từ ngữ nói rằng giết người là tội ác. Tôi nghĩ đến cuộc tranh đấu hiện nay để bãi bỏ án tử hình, nghĩ đến vấn đề bạo lực lan tràn và vấn đề tôn trọng sự sống con người. Trong viễn tượng này, công cuộc đối thoại giữa người Công giáo và những anh chị em Do Thái, mặc lấy hình thức cụ thể trong những dấn thân phục vụ xã hội và thế giới. Tin Vatican. Đức Hồng Y Donald Vuet nói rằng, viếng thăm tòa thánh là để cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Donald Vuet, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, đã chủ tế thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô dưới tầng hầm trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngài hướng dẫn các vị đồng tế hát kinh tin kính bằng tiếng Latin và cảm tạ Thiên Chúa về ân sủng của đức tin tông truyền đang sống động qua sứ vụ của Đức Thánh Cha. Ngài cũng nói rằng các giám mục viếng thăm Ad Limina tại Tòa Thánh Vatican để phúc trình về việc mục vụ chăm sóc cho các tín hữu của họ, nhưng đồng thời cũng là để cảm tạ Thiên Chúa về sự hiệp thông của mình với Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Tổng giám mục Washington nói thêm rằng, việc chúng ta cử hành thánh lễ là một dấu chỉ hiển nhiên của sự hiệp thông đức tin đang lan truyền trên khắp thế giới, và đã được bắt rễ tại Roma, nơi người kế vị Thánh Phêrô sinh sống hiện nay, đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Được biết các Hồng Y và giám mục Hoa Kỳ đến từ các tổng giáo phận và giáo phận khác nhau như Washington, Maryland, Delaware, Virginia, West Virginia, tổng giáo phận quân đội và các đảo Virgin. Các ngài bắt đầu cuộc viếng thăm Ad Limina từ ngày 16 đến 21 tháng Giêng này, với thánh lễ đồng tế tại mộ Thánh Phêrô vào sáng ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm. Tin Roma. Thủ tướng Italia tuyên bố rằng cần nâng cao lá cờ các giá trị đạo đức trên những lợi ích tiền của để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Vatican hôm 17 tháng Giêng vừa qua, vài ngày sau khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến, ông Mario Monti, tân thủ tướng Italia, đã phát biểu rằng ông rất cảm động vì cuộc gặp gỡ này. Ông nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha xác định việc phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo giúp ích cho sự tự do tôn giáo và cho việc nhìn nhận trách nhiệm của nhà nước đối với người dân. Nhắc lại hình ảnh đã được Đức Thánh Cha gợi lên trong bài diễn văn đầu tiên khai mạc Triều Giáo Hoàng năm 2005, xác định người chăn dẫn đoàn chiên, không chạy trốn trước nghịch cảnh. Ông Mario Monti kêu gọi các công dân và các tổ chức không nên đáp lại cuộc khủng hoảng bằng thái độ chạy trốn, nhưng hãy vững vàng, hiệp nhất với nhau. Ông xác tín rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Âu Châu có thể vượt qua bằng việc kéo lên lá cờ các giá trị đạo đức cao hơn những lợi lộc tiền bạc. Ông cũng cảnh báo không nên rơi vào cám dỗ loại bỏ đồng tiền euro, và quả quyết rằng ngày nay việc loại bỏ đồng tiền euro có nghĩa là để cho những kẻ yếu thế nhất, những anh chị em nghèo nhất, sống trong những bất an lo lắng. Tuy đồng tiền euro vẫn còn là phương tiện có ảnh hưởng trên cuộc sống dân chúng, nhưng nó không phải là mục tiêu nhắm đến của hành động của cộng đồng chúng ta. Mục tiêu của hành động chung của chúng ta phải là công ích. Theo ông Mario Monti, việc nghĩ rằng đồng tiền euro là yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng không những là một suy nghĩ sai lầm trên bình diện kinh tế, mà còn là một cái cớ đổ lỗi cho Âu Châu về những vấn đề của mình. Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, dâng thánh lễ cầu nguyện cho cựu tổng thống Václav Havel. Như đã biết, cựu tổng thống Cộng hòa Czech, ông Václav Havel, đã qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2011 vừa qua, hưởng thọ 75 tuổi. Vào ngày 20 tháng Giêng, dịp giáp một tháng ngày ông qua đời, Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, dâng thánh lễ nơi bàn thờ quốc gia Czech, bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho ông. Trong số phát hành ngày 18 tháng Giêng, nhật báo Quan sát viên Roma cho đăng một chứng từ dài của Đức Tổng giám mục Giovanni Coppa, cựu sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Czech, gợi nhớ bài học vĩ đại của vị tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech khi vừa được giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản. Trong bài viết, Đức Tổng giám mục Giovanni Coppa đã gọi cố tổng thống Václav Havel là bậc thầy trình bày dòng suy tư của con người hiện đại về những vấn đề to lớn của nhân sinh, như vấn đề sự siêu việt, vấn đề hữu thể, vấn đề bản ngã và vấn đề thân phận con người. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 46. Vào ngày 24 tháng Giêng, lễ kính Thánh Francisco de Sales, bổn mạng của các nhà báo, Đức Tổng giám mục Claudio Mariacelli, Chủ tịch, Đức Cha Paul Tiki, Tổng thư ký, và Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, Phó Tổng thư ký. Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội sẽ giới thiệu cho giới báo chí sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội. Sứ điệp năm nay có chủ đề Sự thinh lặng và lời nói, con đường để rao giảng phúc âm. Được biết, Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội là ngày cử hành duy nhất do chính Công đồng Vatican II muốn được thiết lập vào năm 1963, và thực sự được cử hành lần đầu tiên vào năm 1966. Thông thường hàng năm, ngày này được cử hành vào Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và năm nay, vào Chủ nhật 20 tháng 5 tới đây, dịp lễ Chúa Thăng Thiên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Giới trẻ là tấm gương cho người lớn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn suy tư của tác giả Lê Quang Vinh về khí cảnh giới trẻ là tấm gương cho người lớn, dựa trên sứ điệp hòa bình nhân dịp đầu năm 2012 của Đức Thánh Cha. Thông thường, người ta hay nói, người lớn phải là tấm gương cho thanh thiếu niên, và các bạn trẻ phải noi gương người lớn. Thế nhưng, trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới, ngày 1 tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI viết cho giới trẻ rằng, hãy ý thức chính các con là tấm gương và niềm cảm hứng cho người lớn. Hẳn là Đức Thánh Cha đã nhìn thấy nhiều thực tế của xã hội trần thế ngày nay. Khi nói người lớn, Đức Thánh Cha muốn nói đến các bậc cha anh, những người có trách nhiệm trong xã hội, và có lẽ cả những bậc thầy ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người lớn cũng có thể hiểu là những con người có quyền hành và có cả sức mạnh nữa. Làm thế nào để giới trẻ làm gương cho người lớn? Đức Thánh Cha viết, hễ các con càng cố gắng vượt thắng những bất công và tham ô, càng mong ước một tương lai tốt đẹp hơn và dấn thân xây dựng tương lai ấy, thì các con càng là những tấm gương cho người lớn trước thực tế xã hội ngày nay. Thực tế trong xã hội cho thấy, người lớn đang thực hành nhiều bất công và bất minh. Bao nhiêu lý thuyết đã sụp đổ, bao nhiêu màn che đã mở ra, bao nhiêu ánh sáng giả tạo đã tắt nguồn, và những lừa lọc, gian trá phơi bày trước người trẻ một cách rõ ràng, không gì che đậy được nữa. Dường như sự giả trá lớn lao nhất của thế gian trong thời đại này như quả núi khổng lồ, không còn chịu nổi sức mạnh của chính mình, đã gượng cười chua chát và ngã nhào xuống, ồn ào náo động, y như lúc nó hăm hở bước vào nhân gian. Thực tế cũng cho thấy, người lớn không biết lên tiếng nói cho sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình. Người lớn đang trình bày sự thật nào có lợi cho họ. Người lớn đang định nghĩa công lý theo ý riêng của họ. Và cái định nghĩa lệch lạc về công lý có ảnh hưởng ghê sợ nơi người trẻ. Bằng chứng là mới đây, một bạn trẻ đã bình luận trên Facebook. Mỗi người có một lý tưởng và mục đích sống khác nhau, nên công lý của mình hóa ra lại là nghịch lý với người khác. Cho rằng công lý lệ thuộc vào mục đích sống của từng người, thì quả là người ta chưa biết đến giáo huấn xã hội Công giáo. Người lớn cũng định nghĩa tình yêu một cách phiến diện. Họ cho rằng yêu thương người khác là phải đơn sơ như chim bồ câu, là sẵn sàng đưa má cho người ta vả. Như thế, người ta mới thực hành một nửa lời thầy Chí Thánh đã dạy, và hiển nhiên là chưa đủ và chưa đúng. Chúa Giê-xu còn dạy, phải khôn ngoan như con rắn, phải chỉ rõ bộ mặt giả hình của Pha-ri-siêu, phải đứng về phía người bị áp bức. Thực tế cũng cho thấy, người lớn đang loan báo một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Trường lớp, các phương tiện truyền thông đại chúng và lối sống thực dụng đang gửi cho giới trẻ một thông điệp kinh hoàng, không có Thiên Chúa là đứng tạo thành và chăm sóc vũ trụ này. Thật ra, không có con người nào có đủ lương tri mà lại từ chối sự thật hiển nhiên là sự hiện diện của đấng tạo hóa. Nhưng tất cả những mưu đồ và lợi lộc trần thế đã làm nhiều người lớn mờ mắt, không nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Điều đáng lo ngại hơn là chính những người lớn có trách nhiệm giáo dục lại làm cho giới trẻ xa Thiên Chúa, khi các ngài không dám nói đến sự thật hay cố tình cổ vũ cho những giá trị sai lạc và lỗi thời. Các ngài quên mất rằng, chính sự e ngại, do dự trong sứ vụ mục tử làm cho giới trẻ mất định hướng và dần dần rời xa Thiên Chúa. Thế thì đến lượt giới trẻ, họ phải làm gương cho người lớn. Như trên đã trình bày, Đức Thánh Cha nói rõ ràng rằng, giới trẻ làm gương cho người lớn. Khi các con càng cố gắng vượt thắng những bất công và tham ô, càng mong ước một tương lai tốt đẹp hơn và dấn thân xây dựng tương lai ấy. Nhiệt huyết của con tim, sự trong sạch của tâm hồn và khát vọng vươn lên mà Chúa Giê-xu đã gieo vào lòng bạn trẻ, làm cho các bạn có sức phản kháng trước những bất công, để vươn đến một tương lai mà Thiên Chúa muốn các bạn cộng tác xây dựng. Trong thời đại mà Bill Gates gọi là thế hệ Internet, khi ông nói chuyện với giới trẻ Singapore, chúng ta nhìn thấy nhiệt huyết và khát vọng của các bạn trẻ khắp nơi khá dễ dàng. Cứ thử vào các trang mạng xã hội hay các trang blog, trừ một số những đùa cợt vô bổ hay cố tình khoe khoang chuyện này chuyện nọ, còn đa số các bạn đều hướng đến các giá trị tâm linh và nhân bản. Những phê bình đầy thiện chí, những lời cầu nguyện thiết tha và chân thành, những khát vọng được diễn tả rất đơn giản mộc mạc, chắc chắn làm cho nhiều người lớn phải suy tư. Giới trẻ không cần những triết thuyết xa lạ nói đến chuyện ở đâu đâu, nếu những triết thuyết ấy phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giới trẻ dùng thực tế và cả những câu chuyện nhẹ nhàng để nói cho thế giới vô cảm biết rằng Thiên Chúa là đứng đang hiện diện và đang âu yếm đặt bàn tay nhân hậu của người trên mọi loài thọ sinh. Và đặc biệt, giới trẻ cảm nghiệm được Thiên Chúa qua mọi biến cố của lịch sử trong thời đại mà thế giới biến chuyển không ngừng, nói đúng hơn là thế giới đang rùng mình để loại bỏ những gì sai lạc và gian dối. Mọi biến cố nói cho người trẻ nhiều hơn những lời giáo huấn của người lớn. Như thế, giới trẻ đang làm gương cho người lớn, họ làm gương về nhiệt huyết, về quả tim trong sạch và can đảm. Giới trẻ làm gương cho người lớn trong cách thức đi tìm Thiên Chúa. Giới trẻ cũng làm gương cho người lớn về một đức tin mạnh mẽ, đã được tôi luyện qua những thử thách ngay trong môi trường của họ. Đức Thánh Cha còn nói rằng, giới trẻ là niềm cảm hứng cho người lớn. Ước chi người lớn biết thỉnh thoảng dừng lại, khiêm tốn nhìn nhận và lắng nghe giới trẻ, nếu không vì tôn trọng giới trẻ, thì cũng vì nghe lời đứng đại diện Chúa Kitô. Sách Ai Ca viết, phúc cho ai biết tự kiềm chế mình từ khi còn trẻ. Giới trẻ ngày nay thật có phúc vì họ đang tự chủ để hướng đến các giá trị thiên linh. Đức Thánh Cha tuy cao tuổi nhưng đã nhận ra giá trị này nơi giới trẻ. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì ân huệ này, và như thế chúng ta tin vào một tương lai tốt đẹp hơn như Đức Thánh Cha nói.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc chiến chưa tàn. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chịu phép rửa cho đến khi sống lại, cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc chiến đấu không ngừng. Nước Chúa mà Ngài đến để thiết lập trên trần gian không ngừng bị ma quỷ và những sức mạnh tâm tối của nó chống đối một cách mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu lìa bỏ trần gian, Ngài để lại cho các môn đệ của Ngài cũng một sức mạnh mà Ngài đã sử dụng ngay từ đầu. Sức mạnh ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ cùng một cuộc chiến. Họ không hề được miễn trước khỏi cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ mà chính Ngài đã kinh qua. Chính vì thế mà Ngài đã cầu nguyện: Con không cầu xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi ác thần. Như vậy, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ xông vào cuộc chiến và chiến thắng trong cuộc chiến mà Ngài đã chỉ định cho họ. Chiến thắng trong tiếng Hy Lạp là Nikao. Đây là một từ quân sự thường được người Hy Lạp sử dụng. Khi cha mẹ đặt tên cho con là Nicholas, họ cũng muốn con họ trở thành một kẻ chiến thắng. Hiệu giày có tên là Nike, hẳn cũng bao hàm ý nghĩa ấy. Đó là hiệu giày dành cho những ai quyết tâm chiến thắng trong cuộc chơi. Trong Tân Ước, từ Nikao thường có một ý nghĩa đặc biệt hơn, nó ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Thiên Chúa hay Chúa Kitô và những quyền lực của ma quỷ. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh đã dùng từ Nikao để nói với các tín hữu rằng Ngài cũng muốn họ lâm vào trận chiến và chiến thắng. Nếu họ vâng phục Ngài, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng. Hầu như tất cả mọi tín hữu Kitô đều thuộc nằm lòng lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 3. Đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Khi đến trong trần gian, Chúa Giêsu đã xâm nhập vào vương quốc của ma quỷ mà Ngài gọi là thủ lãnh của trần gian. Với cái chết trên thập giá, Ngài đã chiến thắng. Ngài đã trở thành nguyên mẫu của kẻ chiến thắng. Thập giá của Ngài đã vĩnh viễn đóng ấn trên số phận của ma quỷ và đạo binh hỏa ngục. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, nhưng điều đó không hề có nghĩa là trận chiến đã chấm dứt. 2000 năm qua, ma quỷ và sức mạnh của tâm tối vẫn còn hoành hành, và có khi còn mãnh liệt hơn cả trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian. Chiến tranh vẫn là hằng số trong lịch sử của loài người. Sau hai cuộc thế chiến, rồi đến chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh, người ta tưởng thế giới sẽ được thái bình. Nhưng nay, khủng bố xem ra lại còn độc ác, dã man hơn cả chiến tranh. Sức mạnh của tâm tối vẫn còn đó. Cuộc chiến vẫn chưa tàn. Nếu cuộc chiến đã chấm dứt với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, thì mệnh lệnh phải chiến đấu mà Ngài đề ra cho các môn đệ của Ngài sẽ vô nghĩa. Trái lại, nếu chúng ta sống cuộc sống hôm nay một cách tích cực, thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở trong tư thế phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Nhiều năm sau khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, Thánh Phaolô vẫn nói đến ma quỷ như Chúa của thế gian này. Chúa Giêsu không những nói đến chiến thắng của Ngài, Ngài cũng nói đến chiến thắng của các môn đệ của Ngài. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 21 và 22, Ngài nói đến việc phải chiến thắng người mạnh mẽ, được vũ trang đầy đủ. Đoạn 11 trong Tin Mừng theo Thánh Luca đề cập một cách đặc biệt đến việc Chúa Giêsu khu trừ ma quỷ. Điển hình là việc Ngài trừ một quỷ câm. Một số người biệt phái theo dõi rất kỹ hành động của Chúa Giêsu. Họ theo dõi Ngài để thu thập bằng chứng và bắt giữ Ngài. Khi họ thấy và nghe một người câm nói được, họ không hề nghi ngờ về sức mạnh phi thường của Chúa Giêsu. Đối với họ, vấn đề là do đâu mà Chúa Giêsu có được một quyền năng như thế? Và dĩ nhiên, họ đã có sẵn câu trả lời. Ngài chắc chắn không phải là con Thiên Chúa. Như vậy, quyền năng ấy không do bởi Thiên Chúa, mà chỉ có thể đến từ thế giới tâm tối mà thôi. Một cách đặc biệt, từ tướng quỷ Beelzebub. Thời Chúa Giêsu, người ta phân biệt nhiều cấp bậc trong thế giới tâm tối. Beelzebub có thể là một tướng quỷ cao cấp, nhưng không phải là thủ lãnh ma quỷ. Trả lời cho những người biệt phái, Chúa Giêsu nói rằng, Ngài dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng, quyền năng Ngài sử dụng để trừ quỷ chính là Chúa Thánh Thần. Thật thế, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể chiến thắng ma quỷ, phá hủy khí giới của nó và giải thoát tù nhân khỏi xiềng xích của nó. ngày nay, thánh thần ấy ở đâu? Thưa, ở trong các tín hữu Kitô, là những người đã được tái sinh bởi Ngài. Trong sách Công vụ Tông đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng về ta. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng quyền năng mà Ngài đã sử dụng khi còn ở trần gian cũng chính là quyền năng sẽ được ban cho các ông. Một trong những lĩnh vực để ưu tiên sử dụng quyền năng của Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Giêsu chính là chiến thắng ma quỷ, là kẻ đang trói buộc cả một vùng, một đô thị, một dân tộc trong nô lệ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, sức mạnh của tâm tối đang bao trùm không biết bao nhiêu vùng trên thế giới. Trận chiến vẫn chưa tàn. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô phải chiến đấu, và như Chúa Giêsu đã bảo đảm, phải chiến thắng trong trận chiến đầy cam go này. Dĩ nhiên, sự hiện diện và tác động của ma quỷ trong thế giới ngày nay là điều không thể nhắm mắt làm ngơ hay khinh thường. Tuy nhiên, tự nó, trận chiến ấy không phải là cứu cánh của cuộc sống đức tin. Cứu cánh của đời sống đức tin chính là thực thi ý Chúa. Ma quỷ chỉ là những trở ngại cần phải dẹp bỏ mà thôi. Làm chứng cho tình yêu của Chúa, đó mới thực sự là sứ mệnh của người tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay. Tình yêu càng mãnh liệt, thì cửa của hỏa ngục, của hận thù và ích kỷ càng thu hẹp. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp bài phỏng vấn linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin về văn kiện của Bộ liên quan tới các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Văn kiện không nhấn mạnh trên các buổi cử hành cho bằng trên việc đào tạo đức tin cho tín hữu, như phát động việc đào tạo trong toàn giáo hội là điều rất quan trọng. Cần phải tái khám phá ra ý nghĩa của công đồng chung Vatican II. Chính vì công đồng đã muốn khởi hành từ Chúa Kitô để canh tân toàn giáo hội bằng cách đào sâu bản chất của giáo hội và tương quan của nó với thế giới ngày nay. Ngài nói, theo tôi, ở đây có nhiều thiếu sót, bởi vì nhiều tín hữu không biết các tài liệu của công đồng và không hiểu công đồng chung Vatican II. Công đồng đã muốn mở các cửa sổ để thần khí Chúa có thể bước vào thế giới, nhưng rất tiếc là tại nhiều nơi tinh thần của thế gian lại đã bước vào bên trong lòng giáo hội. Vì thế, chúng ta phải trở lại với các văn bản của công đồng để tái khám phá ra các ý hướng lớn và ý nghĩa của các tài liệu đó. Và giáo lý giáo hội công giáo mà chúng ta kỷ niệm 20 năm công bố sẽ là một trợ giúp lớn. Giáo lý trình bày giáo lý của công đồng bên trong toàn truyền thống và giáo lý của giáo hội, của đức tin, các bí tích, luân lý, lời cầu nguyện, và nó thực sự diễn tả một công trình tổng hợp lớn, cũng như giới thiệu với chúng ta bản hợp tấu của đức tin, vẻ đẹp và sự toàn vẹn của đức tin. tôi hy vọng mọi tín hữu và các vị hữu trách trong giáo hội dùng dụng cụ này để tái khám phá ra kho tàng của đức tin. Khi được hỏi về việc cử hành trên bệnh viện giáo phận có các buổi cử hành sám hối để xin lỗi Thiên Chúa, đặc biệt về các tội chống lại đức tin, thì việc đào sâu ý nghĩa của các buổi cử hành này và giá trị của các sáng kiến trong bối cảnh của năm đức tin như thế nào, Linh Mục đặc trách Văn phòng Giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời như sau. Có một lần, Tin Mừng nói đến hạt ngọc quý, và nếu đức tin thực sự là một ơn cao trọng, chúng ta phải trân trọng ơn đó, tiếp nhận nó, dưỡng nuôi, phổ biến nó và làm chứng cho nó. Và nếu chúng ta chân thành thì phải nói đây là điểm có nhiều thiếu sót trong giáo hội. Có những tín hữu không biết đức tin là gì. Họ không thực thi đức tin và thờ ơ với việc đào tạo đức tin. Đó là chưa nói tới việc làm chứng cho đức tin là việc không có. Khi trái tim không bừng cháy thì không thể truyền thông đức tin được. Chúng ta phải công nhận rằng có các thiếu sót lớn đó, và tôi cũng mạn phép nói rằng có những giáo lý viên và những linh mục chẳng những đã không trình bày đức tin trong sự toàn vẹn và trọn vẻ đẹp của nó, mà lại còn gieo rắc các nghi ngờ và những điều không chắc chắn nữa. Đây là điều rất trầm trọng. Có những thành phần của giáo hội nhấn mạnh trên chiều kích xã hội, nhân bản, và coi đức tin như điều thứ yếu. Tôi nghĩ đây là vấn đề, và chúng ta phải thừa nhận rằng bên trong giáo hội chúng ta đã sai lầm. Theo tôi, chúng ta phải hiểu rằng các tội chống lại đức tin là rất trầm trọng và rất tai hại đối với giáo hội. Chúa Giê-xu đã nói, nếu muối mất vị mặn thì còn làm được gì nữa? Đây là một câu hỏi rất nghiêm chỉnh. Và một lần nữa, Chúa Giê-xu nói với chúng ta, khi con người trở lại, có còn tìm thấy niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Chúng ta phải tự vấn và phải khiêm tốn xin lỗi Thiên Chúa vì các tội chống lại đức tin mà chúng ta đã phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 bài phỏng vấn về các đề nghị mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Chưa xây dựng được một thiên đàng trần gian thì kỹ thuật đã và đang làm băng hoại cuộc sống con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại hành động với tự do. Tự do là một dữ kiện cơ bản của cuộc sống con người. Chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta được đặt trước những chọn lựa và quyết định mà người khác không thể làm thay cho chúng ta. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu, không gì khác hơn là chính con người, hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần, mang lại cho con người nhiều tiện nghi. Kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình. Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược. Người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng tức là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu, mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thế vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình liên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân, bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ tể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vaticano thứ hai đã vạch rõ trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, chính là thảm trạng của vô thần. phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau. Vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế, cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết này được cổ võ thêm vì sự tiến triển kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cái cảm tưởng như mình đầy quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn én lao sao ngang trời, tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn đời mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê xuôi trong sa mạc đam mê, ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai cùng tháng năm dài. Nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc, xua tan mây sầu đón chào Chúa xuân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bước vào thời gian kết thúc một vòng quay 365 ngày, không khí xuân đang tràn về trên khắp các nẻo đường phố. Những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp qua, hòa với niềm vui chung của dân tộc Việt Nam đón mừng một cái Tết cổ truyền. Đây là giây phút thuận tiện để chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa về biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta qua từng ngày sống. như Chúa Giêsu thường vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chuyển vãng với Chúa Cha. Trong thinh lặng, chúng ta trải lòng mình ra để lắng nghe tiếng Chúa, cùng tính sổ chuyện tâm hồn, cùng nhìn nhận về thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân. Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội vô ơn. Thiên Chúa vẫn thi ân cho ta qua mọi người xung quanh, đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, trong cộng đoàn, những người ta yêu thương và cả những người đang có nỗi bất hòa với ta. Chúa đã dùng họ dưới nhiều hình thức để làm ơn cho ta, thế mà ta có nhận ra điều đó để cảm ơn Chúa hay không? Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội tự mãn. Thiên Chúa muốn ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo vật, trong mỗi người sống bên cạnh ta, bất kỳ họ giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, thánh thiện hay tội lỗi, người lớn hay nhỏ, mỗi biến cố vui buồn, mỗi hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn đều mách bảo chúng ta cảnh tỉnh và tìm ý Chúa. Thế mà, ta lại tự mãn, không cần đến ai, hay cố tình khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội thờ ơ. Chúa không hề tính toán, sẵn so với ta điều gì, kể cả việc ban con một yêu dấu cho ta. Thiên Chúa quyền năng và quảng đại ban cho mỗi người chúng ta đủ 24 giờ một ngày, đủ sức khỏe để chu toàn bổn phận, đủ khả năng đặc biệt để dấn thân phục vụ bất kỳ ai. Thế mà ta không sử dụng đúng để tôn thờ Chúa. Ta đến với Chúa một cách thờ ơ, máy móc. Ta thích những bữa tiệc hội hè đình đám hơn là những giờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Ta có thái độ sống ù lì, không tự bồi dưỡng thăng tiến bản thân và sẵn sàng quảng đại giúp đỡ tha nhân. Hãy sám hối vì có đôi lúc chúng ta yếu đuối, chiều theo những dục vọng thấp hèn ngược với thánh ý Chúa. Hãy xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau vì có những lúc chúng ta gây chia rẽ bất hòa, chưa sống trọn những điều Chúa đã dạy. Lúc này đây, chúng ta lắng nghe nhịp bước của thời gian đang dần trôi qua. Mỗi phút giây qua đi đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Chúa quả là một mầu nhiệm mà lý trí của chúng ta không lý giải được, chỉ biết rằng tình Ngài yêu ta là vô bờ, vô bến. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa. Một năm qua, chúng con đã lãnh nhận muôn điều thiện hảo. Lời tri ân chúng con nguyện mãi dâng lên. Để đáp đền, chúng con nguyện sẽ canh tân sửa đổi đời sống bằng cách xây dựng sự bình an trong tâm hồn, xây dựng cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con một năm mới nhiều ân sủng, nhiều niềm vui và sức khỏe để chúng con phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân và hăng say loan báo tin mừng cho mọi người. Amen.
Khi những lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn én lao xao ngang trời, tha thiên lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn người mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi ta mang đam mê ngàn vạn tiếng thương giờ đã mai cùng tháng năm dài nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban đón chào Chúa xuân sang trần, mừng xuân thắm tươi, mừng Chúa ngôi lời, mừng gió thanh linh, với tình xuân nồng, chào xuân thắm tươi. Chào xuân ngất ngây và chúc khắp nơi thắm gươm hồng ân Thiên Chúa ơi người yêu
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.